Trong nhiều tháng, ngày càng có nhiều phong trào phụ nữ ở Iran phản đối về quyền con người của họ, đặc biệt là ý nghĩa của khăn trùm đầu đối với phụ nữ. Phong trào được châm ngòi sau cái chết của Mahsa Amini vào tháng 9. Cô bị cảnh sát giam giữ vì vi phạm luật trùm đầu ở Iran. Hiện nay ngày càng có nhiều báo cáo về việc các nữ sinh bị đầu độc bằng khí độc. Một số người nói rằng đó là nỗ lực để ngăn chặn những cuộc biểu tình này và ngăn các cô gái đến trường. Nhà nghiên cứu và hoạt động vì phụ nữ, người Úc, Azadeh Davuchi, có gia đình ở Iran. Cô được người thân cho biết rằng anh em họ của cô đều bị đầu độc bằng khí.
Các em nói rằng họ bị đầu độc. Họ nói rằng bên trong trường có mùi rất khó chịu. Thế nhưng chúng tôi không cảm thấy gì. Tôi nghĩ họ đã bị đầu độc. Họ đã đưa chúng đến bác sĩ, bây giờ không sao. Sau đó một người em họ khác của tôi cũng bị như vậy. Tôi nghĩ con bé chỉ 19 hoặc 8 tuổi. Việc tương tự cũng xảy ra với em. Và cha mẹ nói rằng sẽ không cho con cái của họ đến trường nữa. Tôi nghĩ bạn không nên làm như vậy. Đó là điều mà những kẻ cực đoan mong muốn.
Giáo sư Davichi di cư đến Úc vào năm 2010. Sau khi lo ngại bị bắt khi tham gia phong trào xanh. Phong trào xanh là một cuộc biểu tình quần chúng ở nước này vào năm 2009, trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Cộng hòa Hồi giáo. Đảng Cộng hòa được thành lập lần đầu tiên vào năm 1979 trong cuộc cách mạng Iran. Giáo sư Davichi là đại diện của Úc cho Liên minh Cộng hòa Thế tục và Nhân quyền ở Iran. Cô ủng hộ các cuộc biểu tình trên những phương tiện truyền thông.
At the moment, social media in Iran plays important role.
Hiện tại, mạng xã hội ở Iran đóng một vai trò rất quan trọng. Đó là thứ giúp nhiều người có thể tồn tại. Nếu sử dụng mạng xã hội, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Và điều này rất quan trọng, bởi vì nó có thể làm tăng sự chú ý của mọi người trên khắp thế giới, cũng như các chính trị gia. Tôi cố gắng thực hiện các cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran, mặc dù thực tế là một số nhà báo đã bị chính phủ Iran đe dọa, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện.
Cô Saraf Teizka là người sáng lập và chủ tịch của Human Life Freedom ở Melbourne. Nhóm bắt đầu thành lập sau cái chết của Mahsa Amini. Họ tổ chức các cuộc biểu tình, cũng như thực hiện các cuộc hội thảo để nâng cao nhận thức về các vấn đề của phụ nữ Iran. Cô Tamiska cũng có mối quan hệ mật thiết với khăn trùm đầu. Dù không xuất thân từ một gia đình theo đạo, nhưng cô vẫn phải đeo nó khi sống ở Iran gần 15 năm trước. Nhưng cô nói rằng, vấn đề với luật khăn trùm đầu vượt ra ngoài tôn giáo.
Có rất nhiều hạn chế đi kèm với khăn trùm đầu bắt buộc. Tôi coi đây là một công cụ để áp bức. Việc đàn áp quyền của phụ nữ ở Iran không chỉ giới hạn ở những gì bạn mặc. Đó là cách mà họ có thể kiểm soát. Chính phủ muốn kiểm soát cơ thể của bạn, kiểm soát quyết định của bạn, kiểm soát lối sống của bạn. Vì vậy, nó không phải vấn đề tôn giáo, mà tôn giáo là một công cụ để chính phủ sử dụng nó chống lại người dân.
Cô Sadaf Tamiska cho biết, cô muốn chính phủ Úc bảo vệ những người di cư Iran đang cố gắng ủng hộ các vấn đề nhân quyền này, vì họ cảm thấy không an toàn khi làm như vậy.
Là công dân Úc, chúng tôi đang cố gắng sử dụng quyền tự do ngôn luận và quyền phản đối những gì mà chúng tôi cho là không đúng. Đó là tiếng nói của mọi người. Nhưng rồi một lần nữa, gia đình chúng tôi lại bị đe dọa. Chúng tôi bị các đặc vụ của chế độ Hồi giáo truy đuổi ở đây, và chúng tôi muốn Úc có hành động nghiêm trị hơn đối với những người này. Chúng tôi muốn biết làm thế nào họ có được thị thực để đến Úc để theo dõi chúng tôi, để báo cáo về những gì chúng tôi làm với tư cách là công dân Úc bên trong nước Úc.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ami Khamenei, đã lần đầu lên tiếng công khai về các vụ nghi ngờ đầu độc ở những trường học với nữ sinh. Ông nói nếu tội ác này được chứng minh, thủ phạm sẽ phải đối mặt với những hình phạt nặng nề nhất.
Đây không phải là một tội ác nhỏ. Đây là một tội ác chống lại thành phần vô tội nhất của xã hội. tức là trẻ em, gây ra sự sợ hãi và bất an trong xã hội, liên quan đến các gia đình. Đây không phải là những vấn đề nhỏ. Những điều này phải được trừng trị một cách nghiêm túc.
Mặc dù là một nước Cộng hòa tôn giáo, Iran không có lịch sử phản đối giáo dục của phụ nữ. Giám đốc điều hành của Tổ chức Phụ nữ Hồi giáo Úc, Mada Abdo nói rằng, điều quan trọng là tôn giáo nên được sử dụng vì những điều tốt đẹp. Và những điều đang diễn ra ở Iran rất đáng buồn.
Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, dù là đàn ông hay phụ nữ, chúng ta cần phải đoàn kết lại với nhau và sử dụng đức tin của mình như một công cụ để trao quyền. Cùng nhau, chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta không cạnh tranh với nhau. Chúng ta bổ sung cho nhau. Và chúng ta tôn trọng lựa chọn của nhau. Những gì chúng ta có thể làm ở cấp độ cá nhân là thực sự bắt đầu cuộc trò chuyện đó một cách rất chân thành, cởi mở về việc đưa ra lựa chọn và được tôn trọng. Phẩm giá của bạn được nâng cao vì sự lựa chọn mà bạn đưa ra.
Gia đình của giáo sư Davachi luôn là những người ủng hộ quyền phụ nữ một cách tích cực. Cô có những người bạn đang ngồi tù ở Iran, những người cũng ủng hộ quyền của phụ nữ. Và cô nhấn mạnh, điều này thúc đẩy cô tiếp tục công việc của mình cho đến khi thay đổi diễn ra.
Tôi muốn chiến đấu cho người dân của mình. Tôi chỉ muốn chế độ này kết thúc bởi vì nó đã hủy hoại cuộc đời của cha mẹ tôi. Nó đã hủy hoại cuộc đời của tôi và sau đó là các thế hệ khác. Vì vậy tôi nghĩ rằng đã đến lúc tất cả chúng ta nên làm việc cùng với nhau.
Work together. They have to leave the country.